Ông Benjamin Netanyahu đã đến Sydney để mở đầu cuộc viếng thăm kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến công du đến Úc đầu tiên của một thủ tướng Israel đương nhiệm. Ông đi cùng một phái đoàn doanh gia và được dự kiến sẽ ký kết các thỏa hiệp song phương về nghiên cứu kỹ thuật và các dịch vụ hàng không. Ông Netanyahu tuyên bố cuộc viếng thăm sẽ tăng cường thêm mối quan hệ.
Chúng tôi cảm phục nước Úc, chúng tôi ủng hộ nước Úc và cuộc viếng thăm này sẽ làm cho hai quốc gia chúng ta trở nên thân thiết hơn nữa. Tôi từng đến đây và từ nhiều năm qua hằng mong muốn trở lại một lần nữa. Tôi rất hãnh diện đến đây trong cương vị Thủ tướng Israel đầu tiên chính thức công du Úc.
Ông cũng nhìn nhận những ràng buộc lịch sử giữa hai quốc gia.
We're celebrating 100 years of friendship between Australia and Israel. And I always remember.
Chúng ta ăn mừng tình bạn kéo dài 100 năm giữa Úc và Israel. Tôi luôn ghi nhớ chính một đơn vị kỵ binh Úc được trang bị vũ khí nhẹ đã giải phóng Beherba, một thành phố cổ trong lịch sử của chúng tôi. Chúng ta đã là bạn hữu, những bạn hữu đặc biệt mãi từ ngày ấy.
Tiến sĩ Colin Rubinstein thuộc Hội đồng Người Úc gốc Do Thái cho rằng các nhà lãnh đạo Israel rất khó có cơ hội viếng thăm các quốc gia đồng minh.
It's very hard for Israeli prime ministers to leave the country for more than 3 days. Don't you understand the country's under?
Các vị thủ tướng Israel rời khỏi đất nước nhiều hơn 3 ngày là điều rất khó khăn. Quý vị có thể hiểu được là đất nước này hiện trong tình trạng bị đe dọa thường trực và tình hình chính trị trong nước rất gay go, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vì thế rất khó rời khỏi đất nước trong một tuần lễ và còn có nhiều vấn đề khác nữa trong nghị trình. Phải mất một thời gian, lẽ ra phải diễn ra từ lâu, nhưng vì tất cả những lý do đó khiến cho cuộc viếng thăm càng trở nên hấp dẫn quan trọng hơn.
Trong khi đó, các cơ quan an ninh đã chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình chống lại ông Netanyahu về đường lối của Israel đối với nước láng giềng là Palestine. Một nhóm 60 nhân vật nổi tiếng đã chống đối cuộc viếng thăm và họ cho rằng các đường lối của ông có tính cách khiêu khích, đe dọa và đàn áp. Ông Peter Slizak thuộc một tổ chức mang tên Tiếng Nói Người Úc Gốc Do Thái, cùng với mạng lưới bênh vực cho Palestine ở Úc. Ông nói rằng chính phủ không nên mời ông Netanyahu sang thăm Úc, và ông nêu lên mối quan ngại về những hành động của quân đội Israel trong các lãnh thổ đang ở trong vòng tranh chấp.
I'm Jewish. My parents are both Holocaust survivors. My mother and her mother survived Auschwitz.
Tôi không nghĩ là chúng ta nên hoan nghênh ông ta. Chúng ta không nên mời ông ta sang đây. Benjamin Netanyahu là người gây ra những tội ác rất trầm trọng chống lại luật quốc tế ở vùng Tây Ngạn và dải Gaza.
Ông Slizak cũng cho hay hiện có nhiều người trong cộng đồng Do Thái không đồng ý với đường lối của Israel và của ông Netanyahu.
I'm Jewish. My parents are both Holocaust survivors. My mother and her mother survived Auschwitz.
Tôi là người Do Thái, cha mẹ tôi đều là những người sống sót từ cuộc tàn sát Holocaust. Mẹ tôi và bà ngoại tôi đã sống sót trong trại tập trung Auschwitz. Thế nên có bài học mà chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta nói không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng tôi không nghĩ là phần lớn người dân Do Thái hiểu đúng câu nói đó. Câu đó có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra nữa cho bất cứ ai.
Tại Canberra, thì người cầm đầu phái đoàn của Palestine ở Úc, ông Isaac Abdulhadi, thì cho rằng các phiên họp là một cơ hội. Ông muốn Thủ tướng Malcolm Turnbull hãy cố võ cho giải pháp hai quốc gia và công nhận cả Israel lẫn Palestine là hai quốc gia có chủ quyền.
I hope also that Mr. Turnbull will tell Mr. Netanyahu to end the occupation.
Tôi cũng hy vọng là ông Turnbull sẽ kêu gọi ông Netanyahu hãy sớm chấm dứt ngay lập tức cuộc chiếm đóng quân sự, vì điều này sẽ cứu thoát giải pháp hai quốc gia. Bằng không thì thật không may, chúng ta sẽ bước vào một chu kỳ bạo lực.
Ông Netanyahu cũng sẽ gặp lãnh tụ đối lập Bill Shorten, vốn đã cho biết là sẽ bày tỏ sự ủng hộ của đảng lao động dành cho một giải pháp hai quốc gia, từng được sự hậu thuẫn của lưỡng đảng ở Canberra. Ông Shorten cũng hợp sức đưa ra lời kêu gọi tương tự như các nhân vật cao cấp trong đảng lao động là ông Bob Carr, Bob Hook và ông Gareth Evans. Tuy nhiên, dân biểu lao động hiện thời là ông Michael Danby, một người ủng hộ mạnh mẽ cho Israel, lại lên tiếng chỉ trích những người từng một thời là đồng minh chính trị của mình.
I wish Bob Carr and Bob Hawke and Gareth Evans would be such big heroes.
Tôi mong ước các ông Bob Carr, Bob Hope và Gareth Evans cũng là những người hùng vĩ đại như thế khi mà một gã khổng lồ như Trung Quốc đến Úc. Họ đã ở đâu khi cần bênh vực cho người dân Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ?
Tướng cần nói rõ thêm, trong tuần qua, trước chuyến viếng thăm Úc của ông Netanyahu, các cựu thủ tướng Kevin Rudd và Bob Hope cùng với các cựu ngoại trưởng Gareth Evans và Bob Carr đều đã lên tiếng kêu gọi công nhận quốc gia Palestine. Về phần chính phủ Turbo thì đã chỉ trích công cuộc định cư của người Do Thái trong mấy tháng gần đây, thế nhưng vẫn giữ nguyên vị trí là bạn hữu thân thiết của Israel. Vào tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã bỏ phiếu đồng thanh lên án dự án định cư của Israel, chỉ ngoại trừ Hoa Kỳ là vắng mặt trong phiên họp. Úc không có ghế trong Hội đồng Bảo an vào lúc bấy giờ, nhưng ông Turnbull đã tuyên bố là Úc, nếu có cơ hội cũng đã bỏ phiếu chống lại, điều gọi là kiến nghị đứng về một phía. Riêng giới chức Palestine thì xem lập trường của Úc về tiến trình hòa bình ở Trung Đông là cực đoan và đứng về một phía. Họ cho rằng các hành động của chính phủ Turbo trong mấy tháng gần đây không thể là của một người trung gian hòa giải chân thật trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo ông Hanan Hasraoui, thành viên điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine, thì đây là điều rất kỳ lạ vì họ đã trở thành người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái còn hơn cả người Do Thái. Thái độ này sẽ khiến cho nước Úc không đủ tư cách để giữ bất cứ vai trò nào trong tiến trình mang lại hòa bình ở Trung Đông. Được biết, ông Netanyahu và phái đoàn sẽ lưu lại Sydney từ hôm nay cho đến ngày Chủ nhật.